chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về tập huấn công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế gia đình. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho gần 150 đại lý thu bưu điện thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền tải những nội dung cơ bản cần truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp và chú trọng đi sâu vào các hình thức truyền thông trực tiếp tại cơ sở như thăm hộ gia đình, tư vấn, đối thoại, v.v. Những nội dung này góp phần củng cố, bổ sung và hoàn thiện kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, cũng như trang bị những kỹ năng, phương pháp truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hệ thống đại lý thu bưu điện, góp phần trong việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục này mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 14.000 tỷ đồng mà chưa có doanh nghiệp nào bị khởi kiện. Bài viết của Kim Thanh đăng trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đến nay, cả nước có hàng nghìn đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lên đến hơn 14.000 tỷ đồng, nhưng chưa có doanh nghiệp đơn vị nào bị khởi kiện. Đây là thông tin được đưa ra trong hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp khởi kiện, thanh tra, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16 tháng 11 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết 31 tháng 10, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 197.000 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch. Tổng số nợ là trên 14.000 tỷ đồng, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là 9.550 tỷ đồng, chiếm gần 68% tổng số nợ. Nhiều địa phương có số doanh nghiệp đơn vị nợ đọng ở mức cao như Bạc Liêu 20%, Bình Định 18,8%, Đắk Nông 19,5%, Hòa Bình, Lạng Sơn, Long An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Sơn La, Trà Vinh, Tuyên Quang trên 10%. Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là con số đáng báo động, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Nguyên nhân nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngoài điều kiện kinh tế khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động còn có nguyên nhân chủ yếu từ cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, chưa quyết liệt trong công tác thu hồi nợ, chỉ đạo việc đôn đốc thu nợ. Chưa chủ động báo cáo và đề xuất với Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chưa phối hợp với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đôn đốc chuyển tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Cá biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016 chưa thu được tiền đóng bảo hiểm y tế của hơn 60.000 đối tượng bảo trợ xã hội là 66 tỷ đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương cũng chưa chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động để khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng, chậm triển khai công tác thanh tra, xử phạt các đơn vị nợ đọng kéo dài. Ông Trần Đình Liệu đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề xuất với Ủy ban Nhân dân các cấp cương quyết xử lý các doanh nghiệp chây ì. Chúng tôi một mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ đi giám sát, đồng thời kiểm tra và tháo gỡ những khó khăn của địa phương khi tổ chức khởi kiện những doanh nghiệp nợ đóng mà vi phạm theo quy định của pháp luật. Chúng ta vừa tuyên truyền nhưng vừa giáo dục, vừa thuyết phục nhưng cũng phải dùng các biện pháp theo quy định của pháp luật. Nếu các đơn vị mà cố tình vi phạm, xử phạt không xong thì phải xử lý đến trách nhiệm hình sự những đơn vị này thì mới có tính răn đe, mới tốt lên được. Tại hội nghị bảo hiểm xã hội các điểm cầu ở một số địa phương như Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo việc thực hiện thu nợ bảo hiểm xã hội cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc thanh tra, kiểm tra, khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng. Điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 60.000 doanh nghiệp nhưng có đến 35.000 doanh nghiệp đang nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Một trong những nguyên nhân khó thu nợ hoặc khởi kiện doanh nghiệp do chế tài xử phạt không nghiêm, không đủ sức răn đe. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho phép tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên đến nay chưa có doanh nghiệp nợ đọng trốn đóng bảo hiểm xã hội nào được tổ chức công đoàn khởi kiện ra tòa. Vì vậy, ông Mai Đức Chính yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi tỉnh, thành phố phải khởi kiện 10 đến 15 doanh nghiệp nợ đọng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ra tòa. đồng thời công khai danh tính của các doanh nghiệp này trên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, 15 tỉnh được lựa chọn thí điểm phải xúc tiến ngay việc khởi kiện. Chúng tôi đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phải làm đơn khởi kiện ra tòa, xem tòa thụ lý như thế nào. Nếu tòa án không thụ lý thì báo cáo lý do để Tổng Liên đoàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao để tìm cách tháo gỡ. Chúng ta không thể không làm một động thái gì. Chúng ta cứ nói ký quy chế phối hợp nhưng đến nay kết quả là gì thì chúng ta chưa có. Điều đó cho thấy việc thực hiện chấp hành pháp luật chưa nghiêm.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp ngày hôm nay, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến chế độ tai nạn lao động.
Thưa ông Nguyễn Văn Bảy có hỏi, ông là công nhân công ty xây dựng, chiều thứ Bảy sau giờ làm việc ông về quê nghỉ và ông thường xuyên về quê vào chiều thứ Bảy sau giờ làm việc. Vậy trường hợp tai nạn của ông có được coi là tai nạn lao động để hưởng chế độ tai nạn lao động hay không?
Theo điều 43 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ 1/1/2016 thì trường hợp đối với ông Bảy bị tai nạn giao thông trên đường về quê thì không thuộc tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày. Mặc dù ông vẫn đi về quê sau giờ làm việc vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Do vậy thì căn cứ vào cái điều này thì tai nạn của ông Bảy không đủ điều kiện để được xét là tai nạn lao động để hưởng theo chế độ tai nạn lao động.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.